Thưa cộng đoàn, để diễn tả mối quan hệ giữa Thiên Chúa và dân của người, Kinh Thánh đã dùng một hình ảnh rất cổ xưa là hình ảnh người mục tử và đàn chiên. Giữa người mục tử và đàn chiên có một sự gắn bó, số phận rất chặt chẽ, không thể tách lìa. Người mục tử chăm sóc, chữa lành và gìn giữ từng con chiên. Thế nên, đàn chiên đặt niềm tin tưởng tuyệt đối nơi vị mục tử nhân lành. 8 thế kỷ trước Chúa Giáng sinh, giữa thời loạn ly, ngôn sứ Ezekiel đã an ủi dân Israel bằng những lời này: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình, chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta trong đồng cỏ tốt tươi, và chuồng của chúng sẽ ở trên cao. Tại đó, chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc, ta sẽ đưa về. Con nào bệnh tật, ta sẽ làm cho mạnh. Con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt đàn chiên. Và trải qua những thăng trầm của thời cuộc, dân Chúa ngày càng nhận biết và cảm thấu sự quan phòng, chăm sóc của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 23 đã cầu nguyện rằng: Chúa là mục tử, chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi đến dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Dầu qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng người bảo vệ, con vững dạ an tâm. Lòng nhân hậu và tình thương của Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Và vị mục tử tốt lành, vị mục tử chính hiệu đã bày tỏ sự ân cần chăm sóc của Thiên Chúa, của Chúa Cha dành cho dân người, không ai khác ngoài chính Chúa Giêsu Kitô. Qua mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm thập giá, Chúa Giêsu đã bày tỏ tình thương không giới hạn của một vị Thiên Chúa, hy sinh cả tính mạng vì đàn chiên của mình. Và trong khung cảnh của Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành 5C, đoạn tin mừng rất ngắn mà chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan với chỉ có 4 câu đã diễn tả đầy đủ mối tương quan sinh động giữa vị mục tử Giêsu và các môn đệ. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Những lời khẳng định chắc chắn của Chúa Giêsu cho thấy rằng người và các môn đệ cũng như các Kitô hữu là chúng ta hôm nay gắn kết với nhau bằng niềm tin tưởng và niềm thương mến. Và mấu chốt của sự gắn kết này chính là động từ nghe. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Chúa Giêsu hướng dẫn hội thánh của người đi đúng đường để đến đồng cỏ, bảo vệ chở che hội thánh khỏi những hiểm nguy của sói dữ, của vực sâu bằng những hiệu lệnh của người. Do đó, một khi đàn chiên không nghe theo tiếng của mục tử thì dễ trở thành mồi ngon cho thú dữ và kẻ trộm. Đây là điều mà Thánh Phêrô đã nhắn nhủ anh chị em tín hữu trong thư thứ nhất của Ngài. Anh chị em hãy tỉnh thức để lắng nghe tiếng của vị mục tử, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Hội Thánh qua mọi thời vẫn tiếp tục sứ vụ của vị mục tử nhân lành, chăm sóc anh chị em tín hữu bằng việc rao giảng lời Chúa, quảng diễn các giáo huấn của Chúa qua các thông điệp, và nhất là trao ban các mầu nhiệm thánh. Thật may mắn là tại đất nước chúng ta, số anh chị em tín hữu đến nhà thờ vẫn còn đông, số người xưng tội rước lễ vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, để giữ cho nhịp sống đạo và nhịp sống đời thường được cân bằng, cho việc phân biệt tiếng của vị mục tử tốt lành và tiếng gầm gừ bọc âm thanh êm dịu của những con sói là điều không còn dễ dàng trong xã hội hiện đại hôm nay. Và cuộc sống của chúng ta có vẻ như bị đẩy đi quá nhanh do các phương tiện giao tiếp điện tử, do sách báo, phim ảnh. Chúng ta phải vội vã vì tiếng chuông điện thoại thúc giục, vội vã cập nhật những tin tức, và vì thế tiếng của Chúa nói trong tin mừng được công bố trong tâm hồn chúng ta có nguy cơ bị lạc lõng giữa đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Đối với những em bé, những người trẻ, những trò chơi điện tử, đua xe, bắn súng cuốn hút hơn nhiều so với một giờ học giáo lý. Người ta kể rằng một buổi chiều mùa thu, có hai người bạn cùng đi dạo bên nhau giữa phố thị, gặp tràn tiếng xe cộ, tiếng cười nói của đám đông. Một người trong số hai người bạn đã lên tiếng: "Tôi nghe thấy tiếng dế gáy." Người kia cố gắng lắng tai nhưng chẳng nghe thấy gì cả, nên mới nói với bạn của mình: "Chắc là bạn nói đùa, chắc là bạn đang mơ, làm gì có tiếng dế gáy ở giữa thành phố này." Nhưng người kia vẫn quả quyết: "Quả thực thì tôi nghe tiếng dế gáy, bạn hãy theo tôi." Và họ đi với nhau đến một gốc cây lớn. Nhìn kỹ ở trong đám lá khô thì quả thực có một con dế đang gáy vang say sưa. Người kia mới nói: "Tai của bạn rất thính, bạn có bí quyết nào mà có thể nhận ra được tiếng dế gáy ở giữa phố thị này?" Người bạn kia nói: "Tôi chẳng có bí quyết gì, tai của tôi cũng như tai của mọi người. Nhưng hãy nhìn đây." Anh ta đưa tay vào túi quần, nhặt lấy mấy đồng cắt tung xuống lòng đường, và kỳ lạ thay, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào một cái nơi phát ra âm thanh rất nhỏ bé, kỳ lạ của đồng tiền. Người bạn đó nói: "Không phải là vấn đề nghe thấy hay không nghe thấy, mà người ta muốn nghe âm thanh nào ở trong cuộc sống." Kính thưa cộng đoàn, trở về với tiếng gọi khẽ khàng, tiếng hướng dẫn của Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành và thánh thần của người vẫn là điều cấp thiết trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì tương lai mà Thánh Gioan thấy trong bài đọc 2: "Tôi thấy một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa, vì con chiên là Đức Kitô sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Tương lai ấy phụ thuộc vào việc chiên của tôi thì nghe tiếng tôi." Chúng ta cũng cầu xin cho các bạn trẻ, nam cũng như nữ, biết lắng nghe và nối gót vị mục tử nhân lành Giêsu, để hội thánh có thêm nhiều tâm hồn quảng đại tiến bước theo Chúa trong việc phục vụ nhân loại. Và chúng ta cũng thêm lời cầu nguyện cho các thừa tác viên của Chúa. Đôi khi vì chăm sóc đàn chiên của họ vẫn còn giới hạn, như Thánh Phaolô nói: "Ơn của Chúa vẫn đựng trong những bình sành mỏng manh." Chúng ta cầu nguyện cho các vị thừa tác viên của Chúa để họ lắng nghe và noi gương vị mục tử nhân lành. Có như vậy, đàn chiên của Chúa mới được hưởng được thành quả sự chăm sóc của Chúa dành cho dân của người. Amen.